Các phái tiểu thừa thì họ nói là Phật chỉ lúc nào nhập định, còn những lúc bình thường thì tâm nó vẫn ở trong trạng thái bình thường. Nhưng mà đối với Phật giáo Đại Thừa, Phật luôn luôn ở trong định. Cho nên thực sự ra cái nhập niết bàn của Phật chỉ là một cái thấy của con người mình thôi. Và bởi vì mình có cái duyên, nó có một cái này là cái chỗ nó rất vi tế khó khăn, mình không có phải là cái đề tài của mình. Tức là nó có một cái duyên qua lại với nhau nữa. Và những cái duyên nó làm cho mình thấy được những người khác. Và đôi khi cái mình thấy được Phật, mình có một cái duyên với Phật, mà nó cái duyên với Phật của mình nó theo cái căn nghiệp, cái tình nghiệp tính của mình, cho nên mình thấy Phật như vậy. Nếu giờ mình sinh vào thời có Đức Phật, mình sẽ gặp Phật bởi vì mình có một cái duyên. Và cái nghiệp tính của mình á, là nó chỉ có thể gặp Phật qua một cái hình ảnh trong vòng 80 năm. Thực ra Phật, cái bản thể của tâm thức đó, bất tử, không có già, không có chết. Mà đó mới chính là Phật, thì mình cũng có thấy được. Thế nên sau này ở trên về mình học về tịnh độ đó, An Lạc Tập đó, của ngài, của tổ Đạo Sư đó, mới nói là người ta đặt câu hỏi là Phật A Di Đà có nhập niết bàn rồi sau đó Quán Thế Âm Bồ Tát trở thành Phật ở Cực Lạc. Nên cái câu giải thích của ngài Đạo Sư ấy nói là Phật A Di Đà nhập niết bàn đó nó là theo cái nghiệp thức của con người, những cái người mình, những người nào mà có duyên với ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, những người đó có duyên Quán Thế Âm Bồ Tát, cho đến khi ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thành Phật thì những người đó thấy A Di Đà Phật nhập niết bàn. Những người mà có duyên với A Di Đà Phật đó, thì thấy A Di Đà Phật không bao giờ nhập niết bàn hết. Cho nên những cái thấy, những cái mà nói ra đó là những cái thấy của con người mình thôi. Còn cái cảnh giới của chân lý thì nó vi diệu quá đi. Và thực sự cái mà gom lại ấy, là vô tướng, là bản thể là không, và luôn luôn chiếu sáng, không bao giờ diệt. Còn mà nói theo cái tâm thức của con người thì nó trở nên vi diệu, không thể hiểu được, gọi là bất khả tư nghị. Thì đó là cái để mình bắt đầu nhận xét thấy là cái Phật Pháp nó như vậy. Thế thì cái lúc mà mình mất thì từ con chim cho đến con người nó cũng diễn ra theo cái tiến trình đó. Phật mà vào, Phật với A-la-hán mà vào đến quang minh một cái là trở lại cái bản thể thì thường trụ ở trong đó luôn. Đó là chính là mình, thì gọi là niết bàn. Nếu nhìn theo phương diện không còn sống chết, không còn bị khổ sinh tử nữa thì gọi nó là niết bàn. Nếu nhìn theo phương diện mà của trí, trí quan hiện hiện thì đó là pháp thân. Cái trí chiếu đó nó là nền tảng, cái ánh sáng đó và cái tinh không đó, nó bao trùm tất cả mọi pháp. Và do cái bản nguyện độ sinh ấy, của Phật Bồ Tát nó thẩm nhập khắp tất cả. Nếu mà Thánh A-la-hán vào đến đó là niết bàn, nếu Bồ Tát vào đến đó là chứng nhập pháp thân. Chứng nhập pháp thân đó rồi mới thấy, lấy cái báo thân ấy, tức là tất cả cái nghiệp công đức của Bồ Tát ấy, và cái tất cả nghiệp công đức của Bồ Tát mà chân thật đó, bao giờ cũng theo lục độ ba la mật, mà lấy bát nhã ba la mật là căn bản. Bố thí nhưng mà không thấy có người thí, không thấy có người nhận thí, không thấy có vật thí, cho nên bao giờ cũng lấy cái chân thật đó làm căn bản. Thì những cái công đức đó của Bồ Tát đó, nó tấu thành một cái thân. Những công đức, cái gió công đức đó nó thổi từ cái chỗ quang minh, chấn được quang minh rồi đó, cái gió nó hiện ra một cái thân. Cái thân nó là báo thân, báo thân của Bồ Tát sáng đực. Nó vẫn mang theo cái quang minh, bởi vì nó trụ và nó thấy rõ cái quang minh, nó an trụ trong cái quang minh, cho nên cái báo thân nó phóng hào quang ra. Và báo thân nó, bởi vì chưa thành Phật, thành ra các Bồ Tát nó lấy báo thân để gặp hóa ứng thân Phật, hay là gặp báo thân Phật, nghe pháp tiếp, nghe những pháp cao siêu hơn nữa. Thành ra từ chỗ đó có báo thân. Rồi còn tất cả cái nguyện đó, cái nguyện bài bi đó mà đối tượng đó là chúng sinh đó, thì lúc bây giờ đó Bồ Tát đó do thấy được cái công đức và vi diệu đó, của Phật Pháp đó, cho nên Bồ Tát đó thầm nhập vào đại bi. Cái đại bi đó, cái năng lực đại bi đó, nó mới duyên theo chúng sinh. Bồ Tát lại một lần nữa lấy cái thân của chúng sinh. Thì tất cả những cái thân như vậy đó, kêu là hóa thân. Thì cái quang minh mà là bản thể của tâm thức đó, khi mà cái nguyện đại bi nó vào đó, cái nguyện đại bi nó lấy đối tượng là chúng sinh, thì cái quang minh đó nó nhiếp trọn hết chúng sinh. Mình nói một cách khác là nó tán ra, nó tán ra đến với tất cả chúng sinh, từng chúng sinh một. Thì trong đó chúng sinh nào có duyên đó, thì tự nhiên cái tâm nguyện đó, nó ứng theo chúng sinh đó, và nó hiện ra một cái thân, hiện ra bằng cái nghiệp của chúng sinh đó. Nếu chúng sinh đó có một cái nghiệp mà muốn có một cái thiện tri thức để mà tu tập cần thiết như vậy ấy, thì lúc đó Bồ Tát nhập vào thai, cái quang minh của Bồ Tát nó theo cái tâm nguyện đó, nó nhập vào thai, nó xuất hiện ra một cái thân, có thể là bạn, là con, là cha mẹ, anh em gì đó, để mà giúp đỡ. Đôi khi con người của mình ấy, mình không biết rõ được là mình cần Phật, cần Bồ Tát ở chỗ nào, nhưng mà tâm nguyện đại bi của Phật với Bồ Tát ấy, tự động biết rằng là mình tu đến mức độ nào, mình cần cái gì, mình cần một cái pháp nào, thì Bồ Tát sẽ hiện ra một cái thân đó, và cái thân nó sẽ giúp mình ở trong cái trình độ đó của mình. Vì vậy mà hóa thân đó của Phật với Bồ Tát thì nói không phải là thiên bách ức mà là vô lượng, mà đến bao giờ cùng tận, nguyện của Bồ Tát không có cùng tận. Khi mình phát Bồ Đề Tâm mình thấy là nguyện nó vô biên, mà nguyện Bồ Tát không cùng tận nó không phải là vọng tưởng, không phải Bồ Tát tự hứng lên, mà bởi vì chúng sinh nghiệp phiền não không cùng tận, cho nên nguyện theo chúng sinh nghiệp phiền não mà không cùng tận. Cho nên cái nguyện Bồ Tát luôn luôn nó thực, nó cụ thể, nó thực tế, luôn luôn nó đối tượng nó là sự sống của chúng sinh, khổ đau của chúng sinh. Chứ không phải Bồ Tát một người ngồi nghĩ vẩn vơ làm thơ sầu cảm này nọ, không thấy thương người, xong rồi phát nguyện vô lượng. Không phải như vậy. Cái đó là tâm phiền não vô minh. Thì chỗ đó mình biết là đó là cái chết của Bồ Tát. Cái chết của Bồ Tát đó là chứng pháp thân, lấy báo thân và hiển hiện hóa thân. Thành ra mình với anh em trước là trước khi mất như vậy là phải phát Bồ Đề Tâm. Bởi vì nếu mình có cái Bồ Đề Tâm đó, thì cái Bồ Đề Tâm nó mới thực sự là một cái tâm thức mà nó tương ưng viên mãn với lại cái cảnh giới quang minh. Nếu mình thiếu Bồ Đề Tâm á, thì mình vào đến quang minh á, mình sẽ biến cái quang minh thành nó niết bàn của nhị thường. Thành ra mình không lấy được cái vô cùng tận của báo thân và của hóa thân nữa. Còn nếu mình là một người bình thường, nếu mình là một cái người mà gọi là có tu tập thì nó á, trong người số người bình thường, những người nào tu tập mà đến một mức độ nào cao, và nếu người đó vào đến cái quang minh lúc chết đó, thì người đó có thể được hướng dẫn, và người đó trong lúc sống không giác ngộ được, nhưng vào đến sự chết sẽ giác ngộ, sẽ chứng được pháp thân. Thành ra sự chết trong đạo Phật cũng có nghĩa như vậy. Bây giờ mình theo tịnh độ, mình nguyện vãng sinh. Thì nếu mà theo pháp tịnh độ thì nó có một cái đặc biệt. Tại vì thường thường những người tu tịnh độ cầu nguyện Phật tiếp dẫn. Trong kinh A Di Đà nói